Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ năm ngày mùng 5 tháng 5 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một gặp Đức Giáo Hoàng,
và cuối cùng là giáo huấn vui.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Vũ Tiên theo dõi tin tức.
Hội đồng Giám mục Pháp chúc mừng ông Macron tái đắc cử Tổng thống.
Paris, thứ Ba ngày 3 tháng 5, các giám mục Pháp đã chính thức chúc mừng ông Emmanuel Macron tái đắc cử Tổng thống. Hy vọng trong 5 năm tới, Tổng thống Cộng hòa sẽ thành công trong việc phục vụ toàn thể người dân Pháp, châu Âu và thế giới.
Các giám mục Pháp có cuộc họp trong 2 ngày 2 và 3 tháng 5. Trong buổi kết thúc, Hội đồng Thường trực của Hội đồng Giám mục Pháp đã cho phổ biến một tuyên bố chúc mừng ông Macron. Trong tuyên bố, các giám mục đảm bảo với Tổng thống sự tôn trọng sâu sắc của các giám mục và của tất cả người Công giáo đối với chức vụ của ông và cầu nguyện cho ông. Các giám mục nói rằng, người Công giáo luôn cầu nguyện cho những ai lãnh nhận sứ vụ phục vụ công ích, công lý và hòa bình. Các giám mục bày tỏ lo ngại vì tỷ lệ người dân đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm nay thấp. Điều này phải làm cho các quan chức dân cử và cử tri suy nghĩ, bởi vì đời sống của đất nước cần phải có sự tham gia của tất cả mọi người. Và điều quan trọng hơn bao giờ hết, trước những thách đố mà xã hội phải đối diện, đó là người Công giáo và tất cả công dân phải cam kết thực hiện nghĩa vụ này trong các cuộc bầu cử lập pháp tiếp theo. Ở điểm này, đối với cuộc bầu cử quốc hội tiếp theo vào tháng 6, các giám mục đảm bảo người Công giáo luôn tận tâm tham gia vào đời sống xã hội của đất nước, cố gắng trung thành với những gì tin mừng dành cho họ như một ưu tiên, quan tâm hơn đối với những người yếu đuối, người nghèo. Các giám mục viết, cần phải có những thay đổi nền tảng trong tiêu dùng, sản xuất và lối sống. Những điều này phải được mọi người ủng hộ với sự sáng suốt và hy vọng, nhận thức được những khó khăn mà đất nước chúng ta đang phải trải qua và những thách đố phải đối diện. Cuối cùng, các giám mục mời tranh luận, vận động về quan điểm của cuộc bầu cử lập pháp và tin tưởng đất nước chúng ta có thể tiến lên trong tương lai, bởi vì hy vọng không làm thất vọng.
Các hội giáo hoàng truyền giáo cử hành 200 năm thành lập.
Vatican, đối với các hội giáo hoàng truyền giáo, ngày 3 tháng 5 năm 2022 là một ngày quan trọng, kỷ niệm 200 năm hội ra đời với tư cách là hội truyền bá đức tin và 100 năm Đức Giáo hoàng Pio XI nâng hội thành hội giáo hoàng.
Các cử hành mừng 200 năm ra đời của các hội giáo hoàng truyền giáo sẽ bắt đầu vào ngày 22 tháng 5 tới đây với thánh lễ phong chân phước cho đấng đáng kính Pauline Marie Jaricot, vị sáng lập hội truyền bá đức tin tại Lyon, quê hương của đấng đáng kính. Đức Tổng giám mục Gian Pietro D'Antoso, chủ tịch của Hội giáo hoàng truyền giáo giải thích, mừng 200 năm hội truyền bá đức tin ra đời được liên kết với việc phong chân phước cho chị Pauline Jaricot. Trước hết, chúng tôi muốn tái xác nhận đặc sủng của chị. Thực tế, kỷ niệm này không chỉ là một điều gì đó của quá khứ, nhưng đó cũng là một viễn tượng cho tương lai. Tất cả những điều này mang lại lợi ích cho chúng tôi, nhằm đánh thức tất cả những gì chúng tôi đã trải qua nhờ chị Pauline Jaricot và tiến về phía trước. Chính chị đã nói rằng, cây này sẽ sinh nhiều hoa trái. Thật vậy, 200 năm sau, hiện nay cây vẫn đang phát triển với hơn 120 ban giám đốc quốc gia. Đức Tổng giáo mục giải thích rằng, sự lo lắng loan báo tin mừng của chị Pauline nói với chúng ta ngày nay rằng, chị quan tâm thực sự đến việc đưa tin mừng trở lại cho nước Pháp, sau khi cuộc cách mạng Pháp làm cho quốc gia này trải qua một làn sóng tục hóa. Và với mối bận tâm truyền giáo này, chị đã phát triển một số ý tưởng rất thú vị, hiện nay vẫn còn tiếp tục, như hội truyền bá đức tin và phong trào chuỗi mân côi sống. Hội truyền bá đức tin quan tâm giúp các nhà truyền giáo ở xa nhưng cũng liên quan đến các nước láng giềng, do đó liên quan đến người Pháp trong công cuộc loan báo tin mừng này cho những người ở xa trong các quốc gia truyền giáo qua cầu nguyện và thực hiện quyên góp, cũng như dân những đau khổ của chính mình. Theo chủ tịch của các hội giáo hoàng truyền giáo, điều này có thể được hiểu khi đấng đáng kính nói, chị không muốn vào tu viện hoặc không cảm thấy ơn gọi này vì tu viện của chị là thế giới. Thế giới như là một nơi để sống đức tin Kitô của một người và theo nghĩa này cũng là một nơi để truyền giáo và biến đổi. Ngày nay, các hội giáo hoàng truyền giáo điều hành và phân phối quỹ liên đới toàn cầu được quyên góp vào ngày Thế giới truyền giáo. Chủ nhật áp chót của tháng 10, mỗi năm mang lại lợi ích cho hàng ngàn giáo phận nhỏ ở các quốc gia nghèo, trợ cấp cho các nhu cầu mục vụ và tinh thần, sứ vụ truyền giáo ở các quốc gia này. Mỗi giáo hội địa phương trình bày các nhu cầu mục vụ của mình và sau đó hoàn toàn tự chủ, quản lý các khoản trợ cấp cho các hoạt động loan báo tin mừng. Tinh thần và đặc sủng của các Hội giáo Hoàng truyền giáo có thể được tóm tắt trong câu nói của chân phước Paul Manna, vị sáng lập Hội giáo sĩ truyền giáo, một trong bốn Hội giáo Hoàng truyền giáo, đó là toàn thể giáo hội cho toàn thế giới. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 5 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý thính giả, vào sáng thứ Tư ngày 4 tháng 5, Đức Thánh Cha đã có buổi tiếp kiến với khoảng 12.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô với bài giáo lý tiếp theo về chủ đề tuổi già. Bài đọc trước bài giáo lý được trích từ chương 6 của sách Maccabê quyển 2. Có một người tên là Elia, một trong những kinh sư quan trọng, tuy tuổi đã cao nhưng trông rất đẹp lão. Ông đã tự ý tiến ra nơi hành hình. Ông nói, ở tuổi chúng tôi, giả vờ là điều bất xứng và rằng có nhiều thanh niên sẽ nghĩ là ông Elia đã 90 tuổi đầu mà còn theo những lề thói dân ngoại. Rồi bởi tôi đã giả vờ và ham sống thêm một ít lâu nữa, nên họ lầm lạc vì tôi, còn tôi thì chuốc lấy vết nhơ và ô nhục cho tuổi già. Kính mời quý vị theo dõi bài giáo lý của Đức Thánh Cha.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel cammino di queste catechesi sulla vecchiaia, oggi incontriamo un personaggio biblico, un anziano, di nome Eleazzaro.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong hành trình các bài giáo lý về tuổi già, hôm nay chúng ta gặp một nhân vật trong Kinh Thánh tên là Elia, người sống vào thời kỳ bắt hại của vua Antiochus Epiphanes. Hình tượng của ông cho chúng ta một bằng chứng về mối tương quan đặc biệt giữa lòng thành tín của tuổi già và danh dự của đức tin. Đây là một điều hãnh diện. Tôi muốn nói chính xác về danh dự của đức tin, chứ không chỉ về tính kiên định, về lời tuyên bố, về sự bền bỉ của đức tin. Danh dự của đức tin thường xuyên bị đặt dưới áp lực, thậm chí là bạo lực của những người thống trị, những người tìm cách làm suy yếu đức tin bằng cách xem nó như một tàn tích khảo cổ, một sự mê tín cổ hủ hay sự ngoan cố lạc hậu. Câu chuyện trong Kinh Thánh, chúng ta đã nghe một đoạn ngắn, mà rất hay nếu đọc nguyên câu chuyện, thuật lại chi tiết về những người Do Thái bị buộc tuân theo một sắc lệnh của nhà vua và ăn thịt đã hiến tế cho các thần. Khi đến lượt cụ Elia, một người già ở tuổi 90 được mọi người kính trọng, các quan của nhà vua khuyên ông nên làm một cử chỉ tượng trưng, đó là giả vờ ăn thịt mà không thực sự làm điều đó. Như vậy, cụ Elia sẽ được cứu, và họ nói, nhân danh tình bạn, ông sẽ nhận được cử chỉ trắc ẩn và tình cảm của họ. Họ nhấn mạnh, đó chỉ là một cử chỉ tối thiểu, giả vờ ăn mà không cần ăn, một cử chỉ chẳng đáng kể. Phản ứng bình tĩnh và dứt khoát của cụ Elia dựa trên một đề tài khiến chúng ta kinh ngạc. Điểm trung tâm ở đây là đức tin bị ô nhục trong tuổi già để sống thêm được một vài ngày. Điều đó không thể so sánh với di sản để lại cho những người trẻ, các thế hệ mai sau. Một người già đã sống trung thành trong đức tin của mình suốt cả cuộc đời. Và bây giờ, giả vờ từ chối thì chẳng khác nào nói với thế hệ trẻ rằng toàn bộ đức tin chỉ là hư cấu, một lớp vỏ bọc bên ngoài có thể bị lột bỏ. Khi nghĩ rằng đức tin có thể giữ trong tâm thôi, không được, cụ Elia nói. Hành vi như vậy không tôn trọng đức tin ngay cả trước mặt Thiên Chúa, và tác động của sự tầm thường hóa bên ngoài này sẽ phá hủy nội tâm của những người trẻ. Sự kiên định của người già này là nghĩ về người trẻ, nghĩ về sự kế thừa tương lai, nghĩ về dân tộc của mình. Chính tuổi già đây nói lên vị trí quyết định và không thể thay thế của chứng tá này. Một người cao tuổi, vì lý do dễ bị tổn thương, nếu chấp nhận coi việc thực hành đức tin là không quan trọng thì sẽ khiến người trẻ nghĩ rằng đức tin không có mối liên hệ thực sự với cuộc sống. Nếu vậy, nó sẽ cho thấy đức tin ngay từ đầu có vẻ như một tập hợp các hành vi mà nếu cần có thể được giả vờ hoặc cải trang, bởi vì không có hành vi nào quá quan trọng đối với cuộc sống. Thuyết ngộ đạo cổ đại vốn là một cái bẫy rất lớn và rất quyến rũ đối với Kitô giáo trong những thế kỷ đầu, cho rằng đức tin là một điều thuộc tinh thần, không phải là một thực hành, một sức mạnh của tâm trí, không phải là một lối sống. Theo thuyết này, lòng trung thành và danh dự của đức tin không liên quan gì đến hành vi của cuộc sống, của các thể chế cộng đoàn, các biểu tượng của thân thể. Sự quyến rũ của thuyết này rất mạnh mẽ bởi vì nó diễn giải theo cách riêng của nó. Một sự thật không thể chối cãi rằng niềm tin không bao giờ có thể bị thu hẹp thành một tập hợp các quy tắc ăn uống hay thực hành xã hội. niềm tin là một điều khác. Mối nguy nằm ở chỗ, sự cực đoan hóa chân lý này của thuyết ngộ đạo sẽ hủy bỏ việc thực hành đức tin Kitô, bởi vì đức tin Kitô là hiện thực. Đức tin Kitô không chỉ là đọc kinh tin kính, mà còn nghĩ về kinh tin kính, cảm được kinh tin kính và thực hành kinh tin kính, là hoạt động với đôi tay. Ngược lại, đề xuất của thuyết ngộ đạo này là một sự giả vờ. Điều quan trọng là bạn có điều thiêng liêng bên trong và sau đó bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn. Đây không phải là Kitô giáo. Đây là một dị giáo đầu tiên của những người theo thuyết ngộ đạo và hiện đang rất thịnh hành ở đây. Bây giờ, ở rất nhiều trung tâm tâm linh, nó gạt bỏ những chứng tá của dân chúng, những người cho thấy các dấu hiệu cụ thể của Thiên Chúa trong đời sống cộng đoàn. Những chứng tá này chống lại sự bóp méo tâm trí bằng những cự chỉ cụ thể. Cám dỗ ngộ đạo có thể nói là một trong những dị giáo, một trong những lệch lạc tôn giáo của thời nay. Cám dỗ ngộ đạo luôn tồn tại trong nhiều xu hướng xã hội và văn hóa của chúng ta. Việc thực hành đức tin trải qua một biểu hiện tiêu cực, đôi khi dưới hình thức mỉa mai văn hóa, đôi khi bằng việc gạt ra bên lề cách kín đáo. Đối với những người theo thuyết ngộ đạo, vốn đã có từ thời Chúa Giê-xu, việc thực hành đức tin bị coi là một thứ bên ngoài vô dụng và thậm chí có hại, như một tàn tích cổ xưa còn sót lại, một sự mê tín trá hình. Tóm lại, nó là một điều dành cho người già. Áp lực của thuyết này tác động lên thế hệ trẻ là rất mạnh. Chắc chắn, chúng ta biết là việc thực hành đức tin có thể trở thành một thứ bề ngoài vô hồn. Điều này là một nguy hiểm khác, nhưng tự nó không phải vậy. Đối với chúng ta, những người cao tuổi, chúng ta có một sứ mạng rất quan trọng là khôi phục lại danh dự cho đức tin, làm cho nó trở nên nhất quán, đó là chứng tá của cụ Elijah, kiên vững đến cùng. Việc thực hành đức tin không phải là biểu tượng cho sự yếu đuối của chúng ta, mà là dấu chỉ sức mạnh của đức tin. Chúng ta không còn là những đứa trẻ, chúng ta không đùa khi bước trên con đường của Chúa. Đức tin đáng được tôn trọng và tôn vinh cho đến cùng. Nó đã thay đổi cuộc sống của chúng ta, làm trong sạch tâm trí của chúng ta, dạy chúng ta sự tôn thờ Thiên Chúa và tình yêu đối với người lân cận. Đức tin là một lời chúc phúc cho tất cả mọi người, nhưng đó phải là tất cả, không phải một phần của đức tin. Chúng ta sẽ không đánh đổi đức tin để lấy một vài ngày an bình, nhưng chúng ta sẽ làm như cụ Elijah, kiên định cho đến cùng, cho đến khi tử vì đạo. Chúng ta sẽ minh chứng bằng tất cả sự khiêm tốn và kiên định, chính trong tuổi già của chúng ta rằng, đức tin không phải là điều gì đó dành cho tuổi già, mà là một điều của cuộc sống. Hãy tin vào Chúa Thánh Thần, đứng làm cho mọi sự trở nên mới mẻ, và Ngài sẽ sẵn lòng giúp đỡ chúng ta. Anh chị em cao tuổi thân mến, xin hãy nhìn đến người trẻ. Họ nhìn chúng ta đừng quên điều này. Tôi nhớ đến một phim hậu chiến rất hay, những chị em nhìn chúng ta cũng có thể nói như vậy với người trẻ. Những người trẻ nhìn chúng ta và sự kiên định của chúng ta có thể mở ra một con đường sống tươi đẹp cho họ. Ngược lại, bất kỳ sự giả hình nào cũng sẽ gây hại rất nhiều. Chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau, xin Chúa chúc lành cho tất cả người già chúng ta. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo huấn vui.
Trending và An Huy.
Xin chào quý vị và các bạn trở lại với Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt.
Chúng ta đang tìm hiểu tâm huấn niềm vui của tình yêu về đời sống hôn nhân và gia đình kỳ số 77, từ số 259 đến số 262.
Cậu có biết là kỳ vừa rồi á là một cái kỳ cực kỳ đặc biệt không?
Có hay sao? Hỏi gì cũng hỏi, kỳ nào chả đặc biệt, giáo huấn vui kỳ nào chả đặc biệt. Không đặc biệt người ta gọi giáo huấn vui làm gì? Thì giờ nói thử có là cái gì nào?
Nó đặc biệt ở cái chỗ á, là cái tâm huấn Amoris Laetitia này á, nó chỉ có xuất hiện một lần. Một lần duy nhất, số 258.
Ủa là sao?
Phía trước nó là số 257, đúng không? Rồi phía sau nó là số 259.
Trời ơi, tôi tưởng không khám phá ra cái gì đặc biệt lắm. Trời ơi, số 258. Bởi vì trước nó là 257, sau nó là 259. Trời ơi, tưởng là gì? Số nào mà chả duy nhất ông, chả lẽ làm như quay lô tô, cứ đi vòng qua vòng lại như ông á. Đúng là nhạt.
Không, nó đặc biệt ở cái chỗ là lần trước mình nói về cái gọi là cái chết đau thương.
À đúng rồi.
Nên là mà khi mà cái chết đau thương như vậy, trong hoàn cảnh như vậy thì ông thường nghe người ta nói lắm, trong lúc tăng gia bối rối có điều gì sai sót xin quý vị lượng thứ.
Niềm tình tha thứ đúng không? Thì cũng có lý nhưng mà tôi thấy nó vẫn nhạt không ơi.
Bây giờ tôi thấy là tôi sống với ông tôi thấy khổ quá. Tôi hiền lành á thì ông chê nhạt. mà tôi đậm đà như mù tạt á, thì ông bảo là tôi hăng.
Không, mà tôi thật lòng á, hăng là tôi nói hăng thôi, đúng không? Ông phải biết ông là như thế nào. Ông là thuộc cái tuyết gọi là nhẹ nhàng nhưng mà lạnh nhạt, hot boy mà hờ hững, không? Nên tôi phải biết chấp nhận, thì tôi mới tập cho không vui được với ông được. Biết chấp nhận rồi cẩn thận bước đi.
Nhưng mà tôi thấy là cái chương trình này á, có thể là ví như là như cá kho tiêu.
Đúng rồi. Đấy.
Kho nhiều thì mặn, mà đọc nhiều thì vui.
Cho nên bây giờ thôi cứ đọc tiếp đi để cho ông mặn dần nữa, chứ thấy ông là nhạt dần theo thời gian rồi đó.
Thôi được rồi, để tiếp tục cái sự mặn mà đó thì mình vào một cái chương mới. Đó là chương 7, củng cố việc giáo dục con cái.
Nhớ hứa nha, hứa mặn nha. Vậy thì mình vào bài mới luôn nè, số 259. Cha mẹ luôn có ảnh hưởng trên sự phát triển về mặt tinh thần của con cái, về điều tốt cũng như là về điều xấu.
Vì thế, việc tốt nhất là họ hãy đảm nhận trách nhiệm không thể tránh né này.
Đồng ý.
Và thực hiện việc giáo dục một cách có ý thức này, nhiệt thành này, hữu lý này.
Đúng rồi.
Và phù hợp.
Hữu lý là quan trọng, mà phù hợp là quan trọng, chứ không phải là cứ đem cây ra ỷ thiên đồ long ký là bây giờ mình có học không? Bây giờ mình thích đả cầu vọng là ỷ thiên đồ long ký, nguy hiểm lắm đó. Vì trách nhiệm giáo dục của gia đình là rất ư là quan trọng, và đôi khi nó hơi phức tạp nữa đó. Cho nên Đức Thánh Cha muốn dừng lại ở điểm này để xem xét cách đặc biệt.
Rồi, hết số 259. Thì cậu thấy số này như thế nào?
Số này thấy là ngắn à.
Ông mặn hơn tí cho tôi cái đi.
Thì đại khái là giới thiệu hình ảnh bố mẹ.
Ở đấy, nó phải mặn như thế, phải không?
Mặn thêm không? Mặn thêm không?
Mặn thêm đi.
Này là cá kho luôn nè. Bố mẹ như những người đầu tiên ảnh hưởng lên con cái. Mặn thêm nữa không? Bố mẹ như những người giáo dục đầu tiên ảnh hưởng lên con cái.
Đó, đúng rồi. Về cái điểm này ấy, thì tôi phải nói là công nhận. Bởi vì đây là quyền lợi của các bậc cha mẹ.
Đấy, không chỉ là trách nhiệm đâu.
Đúng rồi. Mà nói về trách nhiệm, phải nói là cái trách nhiệm đó cực kỳ nặng nề.
Đúng rồi. Mà số này là mới bắt đầu thôi. Bây giờ mình vào nội dung xem coi là Đức Thánh Cha nói về việc giáo dục con cái cụ thể như thế nào nè.
Rồi, tựa đề mục đầu tiên: con cái của chúng ta ở đâu?
Số 260. Gia đình không thể khước từ sự thật rằng chính mình là nơi nâng đỡ, đồng hành, hướng dẫn con cái, chứ không phải là cứ quăng vô nhà trẻ là xong, đúng không? Cho dù cần phải tái tạo lại các phương pháp và tìm ra các nguồn lực mới, tại vì hoàn cảnh thế thời thay đổi rồi. Giờ không phải như xưa nữa là cha mẹ cứ suốt ngày ở bên con cái được.
Đúng, mà phải có những cái phương pháp hợp lý. Phải lắng nghe, đúng không?
Đúng rồi.
Đó. Và cha mẹ ở đây Đức Thánh Cha nói cần phải dự tính xem mình muốn trao cho con cái của mình những điều gì.
Đấy, và phải không ngừng tự hỏi mình, tự vấn rằng là ai là người đang quan tâm để mà có thể cung ứng cho con cái những trò giải trí và niềm vui. Đó.
Rồi ai là người sẽ đi vào phòng của bọn trẻ này, rồi bọn trẻ nó sẽ xem cái chương trình TV gì nè, nó chơi cái trò điện tử gì nè.
Đấy. Đó. Rồi mình sẽ nhờ cậy hay là trao phó con cái cho ai để họ hướng dẫn trong thời gian rảnh rỗi.
Đó. Nguyên cái câu hỏi đó thôi là cũng đuối rồi. Bởi vì nguyên cái việc mà xem con mình xem chương trình TV gì, xem con mình nó chơi cái game gì, cái đó là cần phải có một cái thời gian đồng hành thực sự.
Đúng rồi.
Chứ nếu không là nó sẽ trốn luôn đó. Nghĩa là nó giấu không cho cậu biết thế giới của riêng nó.
Rồi bây giờ mấy bé nhỏ nó giỏi công nghệ hơn bố mẹ nhiều á.
Đúng rồi.
Thôi.
2 tuổi mà cầm cái điện thoại quá trời.
Lần lắm.
Chỉ cần chúng ta dành thời gian cho con cái, nói với chúng về những chuyện quan trọng một cách đơn giản. Nhưng mà quan trọng là có tâm tình trìu mến.
Đấy. Lâu lâu mà bố mẹ mà có tí giờ cho con là hay quát lắm đó nha.
Cái này ông thôi, tôi thấy là ông mà có cái tầm nhìn vĩ mô.
Không phải tầm nhìn gì đâu, suy bụng ta ra bụng người thôi, có kinh nghiệm rồi.
Tuổi thơ dữ dội.
Hơi dữ dội, không phải tầm nhìn gì lắm đâu, chuyện nó xảy ra rồi.
Nói từ kinh nghiệm bản thân. Tôi hiểu rồi. Thế thì cũng nhắn gửi cho.
Thôi,
tôi đọc tiếp nha.
Đọc tiếp.
Rồi, vậy thì chúng ta phải tạo ra những cơ hội lành mạnh để chiếm hết thời gian của chúng.
Đúng.
Và như vậy thì sẽ giúp chúng tránh được những cái xâm hại.
Đó, ví dụ như là cho đi tập đàn, hợp lý nè, không?
Đi tập hát.
Đi tập karate nè, học bơi nè,
cũng được. Đấy. Bây giờ chúng ta đã thấy một cái hình ảnh của thầy anh Huy. Đấy là hát hay đàn giỏi.
Có không?
Đấy, mà trước đó ấy, là đã có những cái tuổi thơ dữ dội.
Đúng rồi.
Thì quý vị hiểu rằng là trước đấy thì quý vị cũng có thể hiểu ngầm là có những cái khuynh hướng là xem những chương trình TV rồi là chơi game. Đấy, sau đó là bị là ỷ thiên với lại đồ long.
Không, muốn hát hay đàn giỏi chỉ cần coi đúng một bộ phim thôi, mỗi mùa hè phim Tây Du Ký. Là thấy là mấy cô trên thiên đàng, mấy cô tiên đó, trời là hát hay, đúng không? Múa đẹp. Còn đàn giỏi là mấy đứa yêu quái, trời nó đàn cái là mê mẩn nhức đầu luôn. Nó coi mỗi phim Tây Du Ký nó hay đàn giỏi.
Vậy bây giờ là ông theo cái trường phái nào?
Tôi chọn trường phái Ngộ Không. Được sư phụ hoán cải. Cho nên đó là hiền, đó là hiền hơn tiên. Mà lúc mà quậy lên đó là quậy hơn yêu luôn. Lại giáo cung đình luôn á.
Còn tôi là tôi thích Ngộ Không.
Ủa, tôi tưởng thích Đường Tam Tạng.
Không, bởi vì là sư phụ
nhậu không.
Nhưng mà nói chung trong mọi trường hợp thì phải là luôn cảnh giác. Bởi vì yêu quái thì đầy dẫy.
Đấy.
Mà cái hành trình của Ngộ Không cậu thấy không? Là phải diệt trừ được cái tính yêu ở trong mình.
Đúng rồi.
Đấy. Phải cảnh giác luôn luôn.
Đúng rồi.
Và đối với các bậc cha mẹ thì có một cái cám dỗ, đó là bỏ bê con cái của mình.
Đấy. Cha mẹ phải hướng dẫn và chuẩn bị cho con cái, trẻ nhỏ cũng như là thanh thiếu niên biết đối phó với những hoàn cảnh mà chúng có thể gặp phải. Chẳng hạn như là nguy cơ bị tấn công nè, nguy cơ bị lạm dụng nè, nguy cơ bị dụ dỗ nghiện ngập nè.
Đúng rồi, mà cái đấy thì đầy dẫy luôn.
Mà chưa kể bây giờ còn có nguy cơ là gọi là trầm cảm dẫn đến tự tử.
Cái đấy là không ai quan tâm.
Đấy.
Sống với thế giới của riêng mình.
Đấy.
Mà nhất là những ai mà có cái nguy cơ mà mặn quá. Không đứa nào nó chơi với thì dễ có nguy cơ đó.
Không, mặn quá là uống nước thôi. Tôi mặn quá tôi uống nước thôi, tôi không thèm uống rượu đâu.
Mặn quá thì cứ phải từ từ. Bởi vì người ta nói rằng mọi thứ sẽ nhạt dần theo thời gian.
Là để thời gian trả lời đúng không?
Rồi, hết số 260.
Giờ cậu tóm số trên sao, cậu tóm thử đi.
Tôi tóm một câu dễ hiểu thôi. Cha mẹ là tổng giám đốc công ty.
Ủa là sao?
Trách nhiệm hữu hạn, nhiều thành viên, phi lợi nhuận. Giáo dục con cái
mà thế này là trách nhiệm vô hạn luôn chứ không phải trách nhiệm hữu hạn luôn á.
Nhưng mà cậu thấy có dễ hiểu không?
Thấy có tí muối hơn rồi đó.
Đấy.
Nghe xong là chắc tôi phải đi tìm người trợ giúp pháp lý để xem có công ty nào phức tạp như vậy không. Thì trách nhiệm á thì vô hạn, rồi lại đi là nhiều thành viên, rồi lại phi lợi nhuận, rồi lại giáo dục con cái, chả biết công ty này đang làm gì nữa.
Nhưng mà tớ phải cam đoan với cậu một điều là vấn đề này không thể không phức tạp được. Bởi vì đâu có công ty nào đa ngành như công ty mà gọi là tên là bố mẹ bao giờ không?
Mình cũng đúng ha. Giờ ví dụ như công ty giờ làm phụ huynh đi. Thì phải sao? Nuôi dạy con cái nè.
Đúng rồi. Dành thời gian cho con nè.
Rồi đi tìm trường học cho nó nè.
Rồi tìm năng khiếu, cái sở thích của nó này.
Đó, ngày xưa là mẹ tôi biết tôi ghét võ nên bắt tôi học võ đó.
Là như nào?
Ngày xưa tôi không thích học võ, bắt tôi học võ.
Rồi ông học võ gì vậy?
Học võ Thiếu Lâm Phật Gia Quyền.
Trời, nghe tên nó ghê không?
Thiệt luôn á, tại vì thua radio không có được lên hình đâu. Không thôi được, chiếu mấy cái hình hồi nhỏ tôi đai xịn luôn á.
Có nghĩa là đai trắng.
Đai trắng là võ sư rồi, tôi gần gần đó thôi, lên đai đỏ thôi. Đó là kiểu
đồn đai trắng là đầu vào mà không?
Không, Thiếu Lâm ông đúng là không có căn bản về võ. Không, đai trắng là đồ vào của karate.
Còn
Thiếu Lâm Phật Gia Quyền là người ta mặc đồ đen. Đó là nó sẽ đi từ đai xanh, rồi đai xanh một sọc, hai sọc, ba sọc rồi lên đai đai đen chứ. Đai đen một sọc, hai sọc, ba sọc xanh rồi lên đai xanh, rồi một sọc, ba sọc vàng rồi lên đai vàng, rồi một sọc, ba sọc đỏ lên đai đỏ.
Rồi, về lý thuyết tôi thấy là ông làm rõ rồi đó.
Không nghĩa về thực hành đúng không? Nếu mà không tin nó lát thu xong ra thử. Ra thử.
Tôi thấy là rét quá. Tôi thấy làm cha làm mẹ phức tạp quá. Đặc không, biệt là trong cái trường hợp của ông
không thể không phức tạp được. Đặc biệt là những trường hợp cá biệt như tôi đúng không?
Đấy.
Tại vì sao vừa phải bắt nó đi học võ mà vừa phải tìm phương tiện giải trí cho nó. Tại vì nó học võ nó không đánh được đứa nào hết. Nó sẽ bực bội. Vì nếu mà nó đánh là nó thua. Bực bội thế giờ nó phải đi can nó nhát.
Trời,
xả stress gì
hơi hỏng hỏng rồi. Có nghĩa là cho con đi học võ xong tưởng là nó gọi là tập thêm tính kiên trì. Ai ngờ nó thêm tính hung hăng. Cái này hơi giống mù tạt.
Nên mới phải cho nó học đàn là vậy.
Vì vậy nên là cái việc mà làm sao để phát triển con mình một cách đúng chỗ.
Đúng rồi.
Phát triển một cách tự do, hài hòa, mà đồng thời lại không có để con mình rơi vào cái tình trạng là bị tấn công, bị lạm dụng, hoặc là bị nghiện ngập.
Nói chung là cái trường này là trường đa ngành luôn, trường bách khoa luôn á.
Và cũng trường bách khoa không dạy như vậy cơ mà.
Ủa vậy hả? Chưa xong học.
Bởi vì em sao có biết? Bởi vì trường bách khoa thì có nhiều giáo sư. Đấy, mỗi người có một ngành. Còn đây nguyên cha mẹ là tất cả các ngành. Đấy, cậu thấy không?
Giống như là có bác sĩ đa khoa đúng không? Đa khoa luôn.
Đấy.
Quá khó. Nhưng mà Đức Thánh Cha cũng có một cái chỉ dẫn rất là hay ở số tiếp theo nè. Bây giờ mình đọc qua xem thế nào nhé.
Rồi, số 261 nè. Tuy nhiên, lo lắng quá đến mức bị ám ảnh thì không phải là giáo dục. Và chúng ta không thể kiểm soát hết mọi tình huống mà con mình có thể trải qua.
Đúng rồi, tại vì bố mẹ không nên làm giám thị. Trên trường con nó có mấy thầy cô giám thị rồi.
Đúng
nó
rồi.
Là khổ lắm rồi.
Đúng
đó.
Rồi. Lại thêm một người nữa thì căng quá. Thế cuộc đời này toàn là bị kiểm soát thôi.
Đấy, thật ra Đức Thánh Cha nói ở đây có thể ứng dụng một cái nguyên tắc rất là triết lý. Thời gian thì quan trọng hơn không gian. Thấy triết lý không?
Phải hơi chết á.
Hiểu không?
Hiểu không hiểu.
Tôi đâu hiểu không? Gặp tiếp Đức Thánh Cha nói tôi còn nói đâu không hỏi tôi.
Thôi mình thử đọc tiếp xem này. Nói cái khác, cái câu này giải thích là điều quan trọng là tạo ra các quy trình hơn là kiểm soát các nơi chốn.
Đó. Nếu mà một phụ huynh nào đó bị ám ảnh quá, muốn biết con mình đang ở đâu, con đang ở đâu, con đang làm gì, con đang ở với ai, kiểm soát mọi việc làm của nó, thì đó mới chỉ dừng lại cái mức độ gọi là kiểm soát về nơi chốn thôi,
đó,
không gian thôi.
Đó, chính xác.
Chưa phải là giáo dục con.
Quan trọng là cái tâm hồn, đúng không? Ở đây Đức Thánh Cha nói những cái điều đó không phải là giáo dục, cũng không phải là giúp tăng trưởng, cũng không chuẩn bị cho con mình đối đầu với những cái thử thách như nào.
Đúng rồi, bởi vì điều đáng quan tâm thực sự ở đây là phải tạo ra nơi con cái với cả tình thương yêu những cái tiến trình giúp cho nó trưởng thành một cách tự do, phải được chuẩn bị để cho nó có thể được triển nở một cách toàn diện và nó có thể tự lập. Đấy, nó vun trồng cuộc sống của nó một cách đích thực. Có những cái chương trình nào, những cái dự phóng nào
Nói cái khác á, là giúp cho con mình trưởng thành, cũng như là giúp con mình phải đối diện với những gì mình phải đi tới,
hiểu coi á, là nó trưởng thành đến mức nào rồi, liệu là nó có đủ sức để đứng trước sóng gió hay chưa, nó có những cái dự tính, những cái hoạch định tốt cho cuộc đời của nó hay chưa, hay là nó cứ đòi cho ba mẹ phải che chắn mọi sóng gió đến nỗi là nó không còn một không gian để có thể tự trưởng thành nữa.
Cậu biết là cậu vừa nói một cái từ cực kỳ quan trọng không?
Từ gì? Thấy nói quá trời
trưởng
từ
thành. Bây giờ trưởng thành là cái gì?
Trời ơi, trưởng thành cũng hỏi. Trưởng thành đó, là khi mà trời lạnh thì phải biết tự lấy áo khoác ra mà mặc, chứ không phải là lên Facebook đăng status sống ảo.
Trời lạnh mà đăng status gì không?
Trời không biết cách thả thính mùa đông vậy. Nghe tôi bày như thế nào, trời lạnh là đăng lên ngay là trời đang rất lạnh, quần áo mong manh, điều em muốn nhất là gần bên anh.
Trời, cái đấy không thả thính gì, cái ông thả bả.
Thôi bây giờ quay lại cái trưởng thành nãy ông mới nói đó, để giờ ông cho tôi biết trưởng thành là gì nè.
Nếu mà ông đã biết trưởng thành là gì thì câu trả lời của ông đã khác lắm rồi.
Nó là một người mà đã biết trưởng thành là gì là người ta trưởng thành rồi, đúng không?
Đấy. Nhưng mà để trưởng thành hơn á, thì ông nên đọc số tiếp theo.
Số 262, đọc luôn nè. Nếu trưởng thành chỉ là sự phát triển một cái gì đó vốn đã có sẵn trong mã di truyền thì sẽ không có gì để làm. Ủa là sao?
Có nghĩa là cái sự khôn ngoan, cái khả năng phán đoán, cái khả năng mà gọi là đọc ra tình huống, đọc ra con tim của mình, đọc ra cái lương tâm của mình, thì nó không phụ thuộc vào những cái yếu tố gọi là tăng trưởng thuần túy theo nghĩa thể xác.
Tức là không phải là cứ lớn dần xác lên là có
là trưởng thành. Đấy. Nhưng nó phụ thuộc vào một chuỗi, một dãy những cái yếu tố tổng hợp mà trong thâm sâu của con người ấy, những cái thành phần, những cái tính cách ấy, mà chính xác hơn nó nằm trong ở cái trung tâm tự do của con người.
Như vậy người trưởng thành là người phải có tự do, đúng không?
Đúng rồi.
Đó.
Và cái sự trưởng thành đấy nó không có phải là thể lý, nhưng mà nó là một cái con người toàn diện.
Đấy.
Gồm có là tâm lý, thể lý, sinh lý, tăng trưởng cả về đời sống thiêng liêng nữa.
Miễn không cãi lý là được. Cãi lý là không có trưởng thành ha. Đức Thánh Cha nói thế này: hẳn nhiên mỗi đứa con sẽ làm ta ngạc nhiên với các dự tính của chúng xuất phát từ tự do ấy. Chúng phá vỡ những khuôn suy nghĩ của cha mẹ. Và nếu điều đó có xảy đến thì cũng tốt thôi, đâu phải lúc nào cũng phải là suy nghĩ giống cha mẹ suy nghĩ đâu.
Đúng rồi. Theo cái con đường riêng đôi khi lại hay không ạ? Những cái đứa bé mà nó có quan điểm riêng, nó có lý do để bảo vệ quan điểm của mình, và gọi là chiến đấu đến cùng với cái lý do đấy. Có một cái ước mơ và tôi muốn thực hiện cái ước mơ này cho đến cùng.
Đấy. Và nhiều khi là bố mẹ phải chấp nhận cho nó thất bại nữa.
Đấy.
Bởi vì thất bại cũng là mẹ thành công, là
đúng
bài
rồi.
Học.
Đúng rồi. Mà cậu biết không, cái thành công lớn nhất là gì?
Là gì?
Là thành thật.
Là
dám sống thật với những cái yếu đuối của mình, những ước mơ của mình, và dám chiến đấu cho những
thành công mà do lương lẹo là lừa dối và sống giả tạo thì sẽ có lúc ngày cái kim trong bọc nó cũng lòi ra.
Mà bữa nay tôi có một cái slogan sống như này, mà đến bây giờ tôi nghĩ là tôi sẽ tiếp tục sống cái điều này.
Mọi người làm chứng cho em nha, mọi người nha quý vị.
Thật thì đẹp. Từ đó là một cái cuộc chiến đau thương như thế nào chăng nữa, thật thì đẹp.
Và nói đến giáo dục ở đây là gồm cả nhiệm vụ giúp phát triển sự tự do và trách nhiệm đó, để tại các giao điểm của cuộc đời những đứa con của chúng ta biết lựa chọn với ý ngay lầm, tức là thật, đúng không? Và thông minh nữa.
Trời ơi, Đức Thánh Cha thâm sâu quá. Bởi vì cái chữ ý ngay lành ở đây ấy, có nghĩa là một cái ý hướng tốt. Nó có thể là một điều gì đó sai, bởi vì nó không có hiểu. Nhưng mà nếu mà nó có ý tốt ấy, cái đấy là cực kỳ quan trọng. Những cái đứa trẻ đó là có thể giáo dục được.
Đúng rồi.
Chỉ cần cho nó hiểu là cái này là không tốt thôi.
Đúng rồi.
Bởi vì nó đã có sẵn cái tim tốt rồi. Nên là người ta bảo giáo dục ấy, điều quan trọng nhất đó là giáo dục người ta trở thành một người tử tế.
Tử tế.
Chứ không phải là một người tài năng.
Xã hội này không cần người tài. Xã hội này cần những con người.
Ôi trời ơi.
Đấy không? Triết lý. Đấy, triết lý đó.
Trời ơi.
Chứ giờ không có con người lẽ ra là người tài.
Nói tóm lại, câu cuối cùng của cái số này. Đào tạo những người hiểu rõ rằng cuộc sống của mình, của cộng đồng của mình là do mình định đoạt. Và sự tự do chính là một quà tặng cực kỳ lớn lao,
chứ không phải là sản phẩm của một cuộc đấu tranh bởi đủ thứ quy luật và gọi ép.
Và hết số 262. Thì
bây giờ cậu cho tới hai từ để tóm thôi, đừng có tóm nguyên câu mà mệt lắm rồi nha.
Hai từ thôi hả?
Nếu mà cậu nói đúng thì bây giờ tôi mới công nhận là cậu trưởng thành.
Thôi được rồi, có hai chữ thôi. Tự do.
Chuẩn, để tôi lấy giấy viết ra đã.
Làm gì không?
thì viết cho cậu tờ giấy chứng nhận trưởng thành đấy, ký đó.
Trời, trưởng thành á, là không có cần chứng nhận đâu. Trưởng thành á, là một cái sự tự do và một cách tự nhiên thì nó gọi là trưởng thành thôi.
Ủa mà tự do cậu nói ở đây á, là muốn làm gì thì làm hả?
Không, cái tự do đấy là cái tự do sơ đẳng chứ không phải là tự do kiểu trưởng thành. Tự do ở đây là cái tự do trong cách nghĩ, một cái tự do nội tâm, một cái tự do trong các quyết định của mình.
Nghĩa là tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.
Trời
đúng không?
Ơi, đó. Thấy ông bắt đầu sáng.
Nên là tự do nội tâm mà. Đó, đó xong rồi là thoát khỏi những cái quyến luyến lịch lạc. Đó, những cái ràng buộc, những cái bám víu.
Và sắp xếp cuộc đời mình cho nó đúng trật tự.
Cái này nói giống như là ngôn ngữ linh thao của Thánh Ignatius quá.
Thì nó ở trong cái đó cả.
Như vậy thì nhiệm vụ của cha mẹ là trao tự do và giúp cho con cái sử dụng tự do cách đúng đắn.
Đó, cái chốt của cái giáo dục là ở chỗ đó.
Trời ơi, tôi công nhận là ông là người trưởng thành rồi đó.
Là như nào?
Bình thường người ta gọi là đỉnh cao của giáo dục. Mà ông tên đỉnh, ông không nhắc nhắc đến tên của ông. Là của sự khiêm tốn, lùi mình về phía sau, đổ thành cái chốt. Trời ơi, nghe nó chói cả tai. Đỉnh cao của giáo dục là ở chỗ đó.
Thôi, chốt ở đây là cái bài tập về nhà cho các bậc cha mẹ, kể cả những người mà tham gia vào những cái chương trình giáo dục ấy, là phải bồi thêm kỹ năng của mình, trau dồi thêm kỹ năng để giúp cho những người trẻ thế hệ tương lai biết cách sử dụng sự tự do của mình.
Rất là kỹ năng dạy con, và bây giờ phải dạy cái tự do cho nó luôn, đúng không?
Đúng rồi.
Và đôi khi còn đòi hỏi cha mẹ phải tin tưởng con cái hơn nữa.
Giờ cậu cho tớ một cái hình ảnh gì đó để cho thấy là một cái sự tin tưởng.
Đây.
Đến những lúc ấu thơ sống dưới mái ấm bên thương gia đình, nhớ đến bóng dáng mẹ tôi êm đềm ru con suốt canh thâu, nhớ đến những lúc ấu thơ sống dưới mái ấm bên thương gia đình, nhớ mái tiếng nói cha tôi êm đềm dạy nên biết bao điều. Lời mẹ à ơi như suối mát trong, lời dạy theo cha cho con lớn khôn. Tình này con luôn khắc sâu, làm hành trang suốt cuộc đời. Nhớ mãi những lúc ấu thơ, nhớ mãi nhớ mãi không quên, không bao giờ quên. Dù ngày mai đời cuốn số con trôi về đâu, tình mẹ luôn mênh mông như biển khơi, tình cha luôn lớn lao như trời cao. Dạy con đó sẽ vẫn nhớ mãi lời dạy của cha đó, dẫu có sương vui đau buồn hay bước lên đỉnh cao. Sẽ vẫn nhớ mãi lời mẹ hiền yêu dấu, sẽ vẫn nhớ mãi lời dạy cha yêu dấu, vì con yêu mẹ cha nhất trên đời. Sẽ vẫn nhớ mãi lời mẹ dạy con đó, sẽ vẫn nhớ mãi lời dạy của cha đó, dẫu có sương vui đau buồn hay bước lên đỉnh cao. Sẽ vẫn nhớ mãi lời mẹ hiền yêu dấu, sẽ vẫn nhớ mãi lời dạy cha yêu dấu, vì con yêu mẹ cha nhất trên đời. Vì con yêu mẹ cha nhất trên đời.
Vâng, vậy xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới trong chuyên mục Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.